Câu số 5 ạ. Đấy, câu số 5 thì lại cũng dễ nữa, vâng, toàn là những câu dễ thôi. Như vậy anh chị em nhìn xem, lúc nãy trong từ câu 23-31 có nói đến cái chữ vực thẳm lớn đó. Anh chị em có nhìn thấy chữ lớn không ta? Có ai để ý những cái chữ bé như thế không? Cái chữ lớn đó, vực thẳm lớn nó nằm ở câu số bao nhiêu nhỉ? Hàm mấy ạ? 26, có chữ lớn không? Đó đấy, có chữ lớn mà tôi có xem lại nguyên bản thấy có chữ đấy. Đấy, như vậy anh chị em thấy là có cái vực thẳm lớn đó. Đâu rồi, hơn nữa giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn đấy. Đến nỗi bên này muốn qua bên các con không được, nói chung là hai bên không qua lại nhau. Như vậy anh chị em thấy nhớ là đây là dụ ngôn, đây không có hẳn là nói về một cái chuyện có thật, nhưng mà cho thấy một hình ảnh ở trong đoạn văn này, cho thấy một hình ảnh. Một bên là một, nếu mà có một cái vực thẳm thì một bên là gì nhỉ? Một bên là gì ạ? Một bên là ai? Ai vậy? Là Abraham ạ. Đấy, anh chị em nhìn lên lại coi nè. Đấy, vâng. Dạ, đấy là câu trước đấy. Đấy. Bây giờ thôi, bây giờ này tôi mời với anh chị em đọc một tí xíu để anh chị em nhìn thấy cái câu 23 này. Nhìn xem, đấy, từ nãy giờ mình chưa đụng câu này nhé. Dưới âm phủ. Đấy, vâng, thôi không sao, anh chị em để ý rồi. Dưới âm phủ. Đấy, thì tôi chỉ nói với anh chị em là âm phủ là nơi của ai, ai ở nhỉ? Ai ở ạ? Ai ở ạ? Âm phủ thì ai ở? Người chết ở. À, chỉ xin cái câu hỏi của tôi có khi nó cũng chưa ngon lắm, chưa gì, lúc nãy tôi có viết nó chưa chuẩn lắm. Nhưng mà chỉ nhắc với anh chị em là người Do Thái xưa đó, mà có khi đến thời Chúa Giêsu thì chắc có khi người ta vẫn còn coi cái nhìn đấy là cái nhìn truyền thống á. Anh chị em cố nghe chuyện này nè, người Do Thái xưa đó thì nhất trong những sách lát nữa anh chị em đọc thì biết liền à, là người ta tin rằng tất cả những ai chết, dù thánh thiện hay gian ác tội lỗi, tất cả đều chui vào một rọ. Thế thôi, họ tin như thế, tất cả đều chui vào một cái rọ, chứ không phải như chúng ta bây giờ chúng ta nói không, làm gì có chuyện đó. Người chết, người lành với người dữ chết là khác nhau không? Nhưng mà hồi xưa cái nhìn sơ khai của họ là như vậy đấy, tức là chết là tất cả cùng vào một chỗ, cái chỗ đấy người ta gọi tên là gì, đúng không anh chị em biết ạ? Trong tờ giấy của tôi có ghi chữ đó không, anh chị em nhìn có chữ gì tên là gì vậy? Sheol là đấy, Sheol là, anh chị em nhớ Sheol. Còn cái chữ Hades là tiếng Hy Lạp ạ, người về Hy Lạp thì sẽ gọi nó là Hades, mà nó cùng có nghĩa âm phủ. Âm phủ. Và như vậy cái nhìn về âm phủ ấy cũng hơi giống Việt Nam ấy nhỉ. Người chết, cứ người chết thì đi vào âm phủ, mà âm phủ thường Việt Nam người ta nhớ gì có Diêm Vương hay sao ấy. Đấy, đại khái như thế. Rồi có 9 tầng địa ngục cái gì nhỉ? Đấy, nghe chuyện Mục Liên Thanh Đề đó là cũng có nhiều chuyện nó dắt vô kiếm mẹ rồi đấy hay vậy. Tức là cụ thể là gì? Tôi nhắc lại, đối với người Do Thái, dù anh sống tốt hay anh không sống tốt thì không ăn thua gì, chết là cùng vô một chỗ. Đấy. Thế thôi, bây giờ tôi mời anh chị em đi theo cái câu nữa. Tôi chỉ mời anh chị em ai giúp tôi này lấy Thánh Vịnh số bao nhiêu vậy? Số 87. Anh chị em mà đọc một chút Thánh Vịnh 87 thì anh chị em sẽ thấy ngay rằng là anh chị ai hỏi anh chị em này, này thế âm phủ người tốt người xấu vô đó thì âm phủ giống như cái gì, thì ở đây anh chị em đọc Thánh Vịnh này anh chị em có thể thấy là cũng một vài cái nét. Vâng, mời chị. Vâng.
Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, trước thánh nhan đêm ngày con kêu cứu, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài, xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức, vì hồn con ngập tràn đau khổ, mạng sống con âm phủ gần kề, thân kể như đã vào phần mộ, ví tựa người kiệt sức còn chi. Con nằm đây giữa bao người chết.
Vâng, như vậy là âm phủ là nơi nằm giữa người chết. Vâng.
Như các tử thi vùi trong mồ mả đã bị Chúa quên đi.
Những người ở trong âm phủ là những người bị Chúa quên. Chúa không nhớ những người trong âm phủ.
Và không được tay người săn sóc. Chúa hạ con xuống tận đáy huyệt sâu.
Chết rồi ạ, vâng.
Giữa chốn tối tăm, giữa lòng vực thẳm.
Đấy, âm phủ được mô tả là tối tăm ạ, vực
thẳm.
Cơn
giận Chúa đè nặng thân con như sóng cồn xô đẩy dập vùi.
Chúa giận.
Chúa làm cho bạn bè xa lánh và coi con như đồ ghê tởm.
Khi chúng ta vào âm phủ, chúng ta không chơi được với người sống ở trên dương gian nữa. Thế là coi như là mất hết bè bạn và không có liên hệ gì. Những người âm phủ không có liên hệ gì với người ở trần gian được nữa.
Con bị giam cầm không thể thoát ra, mắt mờ đi vì quá nhiều đau khổ.
Vâng.
Suốt cả ngày con kêu lên Chúa và giơ tay hướng thẳng về Ngài. Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong.
Mạng vong là chết rồi.
Âm hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ.
Trong âm phủ người ta không ca ngợi Chúa được. Chúa quên người ta đã đành, nhưng người ta cũng không có ca ngợi Chúa nữa.
Trong mồ mả ai nói về tình thương của Chúa, cõi âm ti ai kể lại lòng thành tín của Ngài. Những kỳ công Chúa nơi tối tâm ai rõ, đức công chính của Ngài chốn quên lãng ai. Phần con đây con kêu lên Ngài lạy Chúa, mới tinh xương đã chờ trực nguyện xin. Lạy Chúa, thân con đây Chúa nỡ nào ruồng rẫy, ẩn mạch đi mà chẳng đói hoài. Từ thuở bé con khổ đã nhiều và luôn ngắt ngoại. Chúa làm con kinh hãi, con hóa ra thẫn thờ. Bao cơn thịnh nộ Ngài đổ ngập thân con, bấy nỗi kinh hoàng khiến con rời rã. Bủa vây con suốt ngày ngần ấy thứ, dồn dập tư bề như nước bao la. Cần thân Chúa khiến lìa xa, chung quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm.
Bóng đêm như vậy. Đặc tính của những người anh chị em mà hỏi, nếu mà hình ảnh như thế, âm phủ là nơi tối, nơi buồn, nơi tối. Con người không còn liên hệ gì với dương gian nữa. Con người coi như cũng không còn liên hệ gì với Thiên Chúa. Và nhất là câu này, những người ta sống ở đó không ca ngợi Chúa đã đành, họ sống như những cái bóng vật vờ. Thành ra cái nhìn của người Do Thái xưa, và có khi cũng vẫn còn kéo dài đấy, thì cái nhìn về âm phủ là rất buồn. Và anh chị em biết, anh chị em tưởng tượng mà xem, nếu mà mọi người dù tốt dù xấu chết như thế đều vô cùng một rõ, thì như thế sống tốt để làm gì? Mà không hiểu hay ghê, mà người ta vẫn nghĩ như thế ạ. Sống tốt để làm gì ạ? Vâng, đấy, và anh chị em mới thấy là người Do Thái cũng có nguyên một nhiều thời gian là họ không có tin là có sự sống đời sau, anh chị em không? Đấy, họ chưa có tin đến cái chuyện là phải làm người chết thì có thể sống lại được để thưởng phạt không đấy. Và anh chị em thấy phải lâu lắm về sau này người ta mới từ từ đi đến niềm tin, chứ còn cái niềm tin hồi đầu là coi như thế là như vậy là thua rồi. Và anh chị em có thấy cái lý luận này không? Nếu mà cứ anh thánh thiện chết cũng như thế, không nhiễm thế. Và nếu mà đời sau, cái sau khi chết tất cả đều vào âm phủ, nơi buồn, nơi bóng tối, nơi không còn cái tương quan gì, và người ta sống như thế, có ai thích chết không? Những câu hỏi kế tiếp hay hơn ạ. Và như thế là lúc nãy có một vị ở đây đã trả lời, không ai thích chết. Như thế cái người thế nào là người được Chúa chúc phúc? Nhanh lên nhanh. Trời, người gì ạ?
Sống thọ.
Chính xác ạ, sống lâu. Càng sống dai nhách là càng được Chúa chúc phúc. Bởi vì nếu ông này có 30 tuổi mà mới xuống chỗ đó thì xui quá, vì ông ta được sướng có 30 năm thôi. Ấy thành ra sống càng nhiều là càng sống càng lâu là càng được Chúa chúc phúc. Ấy em thấy lý luận như vậy là quá rõ, rất đơn giản đấy. Thành ra người mà như thế chết yểu chính là bị Chúa chúc giữ, nguyền rủa chết yểu. Vâng đấy, thành ra anh chị em thấy cái nhìn như thế. Vâng ấy thôi, nói thì để anh chị em hiểu đấy. Thành ra người ta quý, người Do Thái là quý cái tuổi thọ lắm, thì cũng giống như mình phúc lộc thọ đấy, ở bên Cali chẳng hạn là phúc lộc thọ đấy. Thành ra thọ là một cái giá trị lớn lắm đấy. Vâng, như thế anh chị em hiểu. Nhưng mà anh chị em cũng biết là nếu mà mình tin rằng người tốt người xấu đều vô cùng một rõ như thế, thì anh chị em mới biết là như lúc nãy tôi hỏi anh chị em là có thú vị không, anh chị em mà không thú vị được. Và dần dần từ từ người Do Thái mới khám phá ra rằng niềm tin như thế coi bộ không được rồi nha. Bởi vì có những người đã chết vì Chúa mà. Nếu những người chết vì Chúa mà lại cũng như thế thì còn ra làm sao nữa. Ủa, tôi chết vì Chúa, thế mà bây giờ tôi lại ở chung số phận với một người mà người đó là anh tồi. Như thế thì không được. Anh chị em thấy không? Thành ra mất rất nhiều thế kỷ để họ từ từ đi đến chỗ, nhất là từ thời Maccabe, từ từ người ta mới đi đến chỗ là không, không thể như thế được. Đấy. Vâng. Và người ta từ từ đi đến chỗ niềm tin đời sau. Có ai giúp tôi đọc Daniel chương 12 câu 2 không ạ? Để thử xem, để anh chị em biết đến tận cái sách này á, bắt đầu mới lộ ra cái câu này á. Câu này là câu mà anh chị em, một câu này thường quá, nhưng nó lại một cái câu rất đặc biệt và mới lắm. Vâng.
Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất,
an nghỉ trong bụi đất tức là chết, trong số những người chết rồi,
nhiều người sẽ trỗi dậy,
nhiều người sẽ trỗi dậy,
người thì để hưởng phúc trường sinh,
vâng,
kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời.
Vâng. Anh chị em thấy cái câu nó bé như thế, nhưng đấy là một cái câu mới vô cùng. Và câu đấy lật ngược toàn bộ cái nhìn về Sheol, về âm phủ bình thường. Và anh chị em biết cuốn sách Daniel là cuốn sách muộn thời, và những người Do Thái thì họ không có chấp nhận cuốn sách này mới đấy. Thế nhưng mà đấy thôi, như vậy để anh chị em hiểu, chắc ta không nên đi quá xa, chỉ nhắc anh chị em là người đây, ở đây nó liên hệ đến cái câu mà tôi hỏi đó. Những người Do Thái vào thời Đức Giêsu, mà trước thời Giêsu nhiều chứ, và cả thời Giêsu cũng có thể họ vẫn tin rằng người chết đều vào âm phủ đấy. Âm phủ là nơi như thế nào? Đọc Thánh Vịnh 87 ta biết rồi, tối tăm, buồn chán, đau khổ, cắt đứt với con người, cắt đứt với Thiên Chúa, rồi thế này thế khác rồi. Thế thì xem thêm sách Giảng Viên, tôi xin một ai đọc cho tôi sách Giảng Viên chương 9, 3, 10, anh chị em cũng thấy cùng một cái nhìn về Sheol buồn thảm như vậy.
Sách Giảng Viên chương 9 câu 3 đến câu 10. Tai họa thảm hại nhất trong tất cả những gì xảy ra dưới ánh mặt trời là hết mọi người đều chịu chung một số phận như nhau. Cũng vì thế mà lòng dạ con cái loài người đầy những điều gian ác, tâm địa luôn ấp ủ chuyện điên rồ bao lâu còn sống trên trần gian, để rốt cuộc rơi vào cõi chết.
Vâng, tức là tất cả mọi người đều phải chết. Vâng.
Thế nhưng chỉ những ai còn sống trong cõi dương gian mới có hy vọng mà thôi.
Đấy, như vậy chết là hết hy vọng. Thành ra những người chết là khổ lắm. Vâng.
Vì con chó sống thì hơn con sư tử chết. Người sống ít ra cũng biết mình sẽ chết, còn người chết chẳng biết gì cả.
Ừ, tức là người chết không còn biết gì. Thành ra tôi mới nói là người Do Thái rất yêu mến cuộc đời này, yêu mến sự sống ở đời này, bởi vì sau chết rồi thì chả còn nói được gì nữa.
Họ đâu còn được hưởng điều gì vì đã bị rơi vào quên lãng. Bao yêu thương, oán hờn, ganh tị của họ đã tiêu tan cả rồi, và muôn đời họ sẽ không được dự phần vào bất cứ chuyện gì xảy ra dưới ánh mặt trời nữa. Vậy cứ ăn cho vui vẻ, uống cho thỏa thích, vì Thiên Chúa đã vui nhận những việc bạn làm. Lúc nào cũng hãy ăn mặc cho sang, mái tóc luôn sức dầu thơm phức, cùng với người vợ yêu thương, bạn hãy hưởng trọn cuộc đời, hết mọi ngày, trong kiếp sống phù du đã được ban cho bạn dưới ánh mặt trời, vì đó là phần bạn đáng được hưởng trong cuộc đời. Giữa bao nhiêu công việc khó nhọc bạn làm dưới ánh mặt trời, trong những ngày của kiếp sống phù du, những gì trong tầm tay bạn hãy ra sức làm, vì trong cõi âm ti nơi bạn đang đi tới không còn hoạt động, không còn dự tính, chẳng còn hiểu biết, chẳng còn khôn ngoan.
Cảm ơn. Đấy, thế đấy, thành đại vậy rõ. Chính vì thế nên nếu mà chết mà không còn dự tính, không còn bất cứ cái thứ gì, thì ông tác giả của sách Giảng Viên này nói vui đi, hưởng thụ đi, ăn uống vui vẻ, nếu có vợ thì cứ ở với vợ. Đừng có gì, đừng có phàn nàn gì hết á. Trời ơi, mai mốt lỡ chết làm sao. Đấy, thành ra anh thì em thấy ông hay ấy nhỉ. Đấy, tôi cảm ơn anh đọc hơi bị rõ. Nghe đấy, như thế là anh chị em thấy rồi nhé. Như vậy là tôi cũng chứng minh cho anh em thấy là cái quan niệm về âm phủ như thế và của người Do Thái, nhất là hồi xưa, mà có khi nó vẫn còn kéo dài đấy. Dĩ nhiên là đến sách Gióp, sách Thánh Vịnh, sách Giảng Viên là nó vẫn chảy suốt. Rồi câu hỏi kế tiếp câu hỏi kế tiếp này dễ thương hơn. đó là theo bài phúc âm này. Thế thì người Do Thái thì tin là thời tất cả chết là vào âm phủ. Âm phủ là cái nơi như cái bóng chẳng làm ăn được cái gì nữa. Thế thì Đức Giê-xu có nghĩ mọi người mang số phận như nhau sau cái chết không? Đó tức là như nhau. Lúc đấy là tôi nói là hơi bị như nhau ấy, bởi vì chết vô đấy là như cái rõ giống nhau. Thế Chúa Giê-xu có nghĩ như nhau không? Đấy, thế là câu hỏi sau chắc là dĩ nhiên anh chị bảo dĩ nhiên là không rồi. Nhưng mà đọc câu từ chương 16 câu 23-28 cho thấy sự tương phản trong cuộc sống ở đời sau giữa ông nhà giàu với lại cái anh Lazaro. Vâng, như thế anh chị em thấy Đức Giê-xu có coi là đời sau mọi người như nhau không? Có vẻ ít nhất là dựa trên cái phúc dụ ngôn này, mặc dù Chúa Giê-xu không muốn đụng, ngài chỉ dùng những cái hình ảnh thôi, nhưng mà anh chị em thấy đấy là như thế. Là đời sau, lúc nãy chúng ta nói một anh á thì đấy anh chị em thấy rồi, còn một anh thì được đưa vào lòng của ông Abraham mà lòng chứ ngồi đấy rất êm ghê nhỉ. Em đấy, tức là có vẻ là một sự sung sướng, một sự hạnh phúc. Người Do Thái diễn tả cái hạnh phúc bằng cách là được ngồi trong lòng mà ông cụ già đấy, cụ Abraham đấy, thì là sung sướng hạnh phúc. Còn anh chị em nhìn đây, ai chỉ cho tôi thấy là cái đấy. Bây giờ câu hỏi này, hãy cho tôi thấy đời sau của anh nhà giàu, ông nhà giàu với đời sau của anh Lazaro đối nghịch nhau như thế nào? Câu này dễ, như vậy anh chị đọc thấy liền. Có ai sẵn sàng là nhanh liền? Vâng.
Dạ, theo con thì con thấy là có sự đối nghịch ở đây, là ông nhà giàu thì chết và ở dưới âm phủ ông đang chịu cực hình.
Cực hình, có chữ cực hình ạ. Vâng, tức là dạ, khổ lắm ạ. Vâng.
Và ông ta ngước mắt lên ở bên trên, tức là ông ở bên dưới. Và ở đây ông nói là ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm.
Lửa, vậy có lửa, cái chỗ của anh ấy có lửa. Và thứ hai là khổ nữa, phải không ạ?
Dạ vâng. Và ông khát, tại vì ông xin Lazaro nhỏ, nhúng đầu ngón tay vào nước để nhỏ vào lưỡi cho đỡ, cho mát.
Vâng, có lửa, có khát. Dạ.
Dạ. Còn con thì phải chịu khốn khổ. Ông nói vậy.
Vậy khốn, vâng. Rồi có gì nữa không ạ? Rồi bây giờ, vâng. Rồi cái anh Lazaro thì được ở đâu nhỉ?
Dạ, còn ông Lazaro thì ông được ở trong lòng tổ phụ.
Vâng.
Và ở đó thì ông được an ủi. Dạ. Tại vì ông Abraham nói rằng còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh, bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây.
Còn
là, hơn nữa giữa,
còn con phải chịu cái câu còn, sau ạ. Con phải chịu gì ạ?
Còn con phải chịu khốn khổ.
Như vậy là ông chàng giàu là bị khốn khổ là chắc chắn này. Vừa khốn khổ này, thứ hai là có cái gì nhỉ? Lửa này, thứ ba là có khát, khát này. Có đúng không ạ? Lửa, khát, khốn khổ và có cái gì nữa nhỉ? Câu 23 chịu gì ạ?
Chịu cực hình.
Đấy, vâng. Vâng. Có gì nữa? Có ai để trả lời thêm cho câu 26 không? Câu 26 có nói đến cái yếu tố, một yếu tố đặc biệt. Như vậy là anh chị em thấy có cái sự phân cách giữa một anh là Lazaro, một anh Lazaro đang nghĩa là hạnh phúc với bên Lazaro mà ở trên cao. Chị chị nhìn thấy là ông này ngước lên, như vậy có một cái chỗ trên cao là nơi đó mà anh Lazaro đang hạnh phúc, và có một cái chỗ thấp, một cái chỗ thấp mà nơi anh này là khốn khổ này, lửa này, khát này, những hình ảnh như thế. Nhưng mà giữa hai cái đấy thì có cái gì ạ? Vâng, có ai xin chia sẻ thêm một đây.
Giữa anh Lazaro và nhầm nhà giàu là có vực thẳm thôi cha.
Có vực thẳm.
Vực thẳm rất lớn ạ.
Vâng, vực thẳm ấy có gì đặc, có nét gì đặc biệt không?
Dạ, ở bên bên nhà giàu muốn qua bên bển cũng không được, mà ở bên anh Lazaro muốn qua bên này cũng không được ạ.
Vâng.
À, nó rất là xa, thật là xa.
Nó xa, nó lớn vì nó xa. Nó lớn vì nó xa nên nhảy không qua nổi. Vâng. Đấy thế. Nhưng mà cũng không xa lắm nhỉ, bởi vì anh Lazaro này anh ấy cũng nhìn thấy ông kia rồi trò chuyện được á nhỉ, mà đâu cần micro đâu, thấy không, mà vẫn nói chuyện được, tức là cũng nói được chứ không phải không. Đấy, nhưng mà chỉ biết rằng là có một cái vực thẳm, mà cái vực thẳm đó hai. Và như thế, chính vì như thế đó mà ông Abraham đã gì ạ? Đứng trước cái việc lời xin là xin tí nước á, thì ông Abraham đã làm gì anh chị em nhỉ? Đã từ chối, có phải từ chối, bởi vì ông nói là tôi xin lỗi, tôi tiếc là tôi không có giúp được. Đấy, dường như có một cái gì ngăn ghê gớm mà chúng ta không hiểu được. Chúng ta không hiểu được tại sao ông Abraham ấy lại tiếc chút nước như vậy, lại không thể cho nước được. Mà bên này thì rất năn lửa, bên này đang đau khổ như thế mà thèm một chút như thế, mà ông nói chúng tôi không làm được, tôi rất tiếc, xin lỗi như thế. Vâng, thế thì chính vì thế nên tôi không biết tôi có đặt câu hỏi gì về cái này ông ta. Ở đây tôi không có đặt câu hỏi, nhưng mà anh chị em biết là cái bài cầu nguyện thì anh chị em biết ai người ta cũng nói rồi, tại tôi viết cái này từ lâu rồi, là anh chị em mới thấy rằng cái vực thẳm tôi viết những bài suy niệm thì lát nữa anh chị em thấy cũng có câu này thôi. Vực thẳm đời sau là do ai làm ra đấy, vâng, do chúng ta. Và tôi chỉ thấy có cái tư tưởng là cái vực thẳm đời sau mà ngăn cách nhau đến nỗi mà không qua được đó, thì cái vực thẳm ấy đã được xây dựng ngay từ đời này, ngay từ đời này. Anh chị em hỏi sao cha nói rõ đi chứ, nói gì vậy? Nói rõ cái vực thẳm ấy có khi là cái cổng ấy anh chị em, cổng nhà ấy. Cái ông giàu ông đâu có đưa qua được cái cổng, ông có thèm qua đâu. Và dĩ nhiên là anh nghèo này không dám qua thì hơi căng quá đấy. Thành ra ngay chỉ trong đời này ấy, anh chị em mà thấy cái anh người nghèo mà anh ấy nằm ở ngoài ấy, với ông kia thì ủi chênh lệch quá chừng, vui vẻ sung sướng giàu có thoải mái, anh này như thế này thèm thuồng đói kém như thế này, phải có lẽ anh ta chết sớm, anh ta chết sớm hơn ông nhà giàu, bởi vì anh đói quá thiếu vitamin đấy. Thế thì anh chị em hiểu, thế thì đấy và như thế là có vực thẳm rồi ạ, anh chị em đồng ý không? Và như thế chúng ta phải đồng ý với nhau rằng là hiện nay chúng ta vẫn là những người chuyên gia đào vực thẳm á, chúng ta chuyên gia đào vực thẳm. Đức Giáo Hoàng vừa qua ngài không khoái, ngài vì ngài không có đụng cái bài phúc âm này, ngài không thích nói đến việc đào vực thẳm cho nó sâu. Ngài thích, ngài nói cái gì anh chị em biết không? Xây gì? Xây tường. Đấy, chúng ta là chuyên gia xây tường. Hiểu không nào? Anh chị em không? Tức là nếu mà mình mà mua một miếng đất ngon á, anh chị em nhớ bây giờ ai mua miếng đất ngon lập tức xây tường chung quanh lại, rào lại chứ không nó chui vô làm sao. Đấy, thế đấy, thành ra xây tường. Và Đức Giáo Hoàng xin chúng ta đừng xây tường nhưng xây cầu đấy, xây cầu là người ta mới qua được chứ. Đấy, thành ra ở đây thì lại không phải là tường mà đây là hố thẳm. Mà hình ảnh hố thẳm cũng đặc biệt ghê chứ, anh chị em thấy là một cái hố như thế, nó sâu như thế mà chúng ta cứ khoét sâu vào đấy, mà anh chị em mới biết rằng đấy, cái làm thế nào để lấp được hố thẳm dễ quá phải không? Anh chị em nghe câu trả lời rồi không? Tôi thấy câu trả lời rồi. Làm thế nào, một nhiệm vụ của chúng ta là lấp hố thẳm. Làm thế nào để lấp hố thẳm? Tôi thử hỏi xem có ai giống đúng ý như cái đầu trong nghĩa không? Có hai chữ thôi ạ. Chỉ được phép nói hai chữ thôi. Đây, chị. Hai chữ thôi để xem cái chữ giống như trong đầu tôi thôi.
Yêu thương.
Vâng, tôi chỉ xem cái chữ chiến nó chưa giống cái chữ của tôi. Có thể chữ đấy cũng đúng nhưng mà.
Nhà con nghĩ là đập tường.
Sung quá. Vâng. 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 Bác Ái. Vâng, bác Ái. Bác Ái là yêu thương. Tôi giữ nhớ chữ thế là đúng cả. Nhưng mà tại vì tôi có lỡ nghĩ trong đầu của tôi, nên tôi xem có ai mà trùng ý với tôi không ạ. Cũng hai chữ thôi, kiểu như vậy.
Mở lòng.
Mở lòng, vâng. Vâng, nhưng mà thôi chắc là hai người nữa thôi ạ. Vâng, chứ hỏi nhiều thì anh em đổ cha ép rồi tôi quá.
Dạ, thưa cha là Liên đấy. Dạ, thưa cha chia sẻ.
Vâng, tôi nghĩ chữ chia sẻ trong đầu tôi. Vâng, vâng, đối với tôi chia sẻ chính là lấp đầy. Khi tôi, bà này nghèo chết được ấy, bà này nghèo quá, và tôi cứ chia sẻ cho bà ấy, thì tự nhiên bà ấy lên, ui, đầu thấp lắm, kém lắm, nhà thì nghèo. Thế khi mà tôi chia sẻ thì chị từ từ chị được lên ạ. Vâng, và đấy thưa anh chị em, vậy chia sẻ đối với tôi, mà chia sẻ như anh chị em nhân trước nói làm thiện nguyện hay là bố thí hay là cho người nghèo đấy, thì tất cả những cái đó đều nâng những người kia lên. Vâng. Và anh chia sẻ không phải chỉ là tiền đâu, anh chị em nhớ, chia sẻ cả tri thức, chia sẻ cả lòng đạo đức, chia sẻ cả cái gì mà mình đang có, và nhất là chia sẻ chính con người của mình. Đấy. Và như thế có khi anh chị em hỏi, thế bà Teresa, bà Thánh Teresa có biết ta chia gì? Bà chia chính cả cuộc đời phụ nữ của mình, của một người như thế. Vâng, thành ra cái cách lấp phải làm thế nào? Như thế thì chính chúng ta cứ đào thêm cho nó sâu những cái hố thẳm, và tai họa xảy đến là những vực thẳm mà chúng ta đào ở đời này nó sẽ chạy tuốt luốt đến đời sau. Chúng ta đừng kêu, thế thường tôi hay nói như thế, đừng kêu trách Thiên Chúa là tại sao lại tạo ra vực thẳm. Có lẽ nên đấm ngực để nói rằng chính chúng ta tạo ra vực thẳm. Và vì thế nên Chúa bảo, trời ơi, nó tạo ra, giờ thì ai mà đi lấp cái chuyện này đây? Đấy. Và như thế phải chịu ạ. Thành ra cái cách mà như thế anh chị em thấy ngay, hỏi cái cách nào lên thiên đàng, thưa tôi bắt đầu tập lấp vực thẳm ngay từ đời này. Đến khi tôi chết, làm gì còn có vực thẳm nữa. Nếu tôi có khát một giọt nước, thì ông Abraham cho tôi cả một ca nước mà. Ông biểu, trời ơi, hồi xưa tôi thấy mày giúp đỡ nhiều người, thôi, lên. Anh chị em hiểu không? Dễ lắm ạ. Bởi vì không còn vực ạ, không có vực ạ. Vâng, thôi được rồi, nói thì anh chị em hiểu, không cần phải nói thêm. Rồi, đấy, vậy, tương phản xong rồi. Thôi, câu số 8 thì cũng không có phải là gì hay ho gì ghê gớm. Nhưng chỉ nhắc với anh chị em rằng, à nhưng mà câu này cũng có thể là hay đấy. Ở chỗ là, chỉ nhắc anh chị em, là cái lý do này anh chị em nghe có nghe được không nha. Đấy, đây là tôi, anh chị em đây thử xem phản biện nha. Đây tôi đọc cái này, xem anh chị em xem cụ Abraham nói vậy nghe có được không nha. Anh này anh đi xin nước, anh xin nước uống, xin một giọt nước. Mà trong câu số 25 Abraham lại nói thế này, anh chị em thử phê bình câu này coi. Con ơi, nè con nhớ lại đi, suốt đời con đã được phần phước của con rồi, suốt đời con giàu quá mà, còn Lazaro phải chịu những điều bất hạnh. Anh này nghèo quá à, mà vì nghèo rồi bệnh tật đủ thứ hết đó. Rồi đó là nghèo là đời nha, đời này nha. Bây giờ đó, đời sau nè, Lazaro được an ủi, còn con thì phải chịu khốn khó. Câu hỏi, cách trả lời của Abraham nghe có được không? Có phải là cứ khi ở đời nay ta giàu thì chết là ta tự nhiên nó thành như thế? Vậy anh chị em có hiểu không? Đấy, cái câu của tôi là như thế. Nhá, suốt đời nhưng không phải là một phần đời con sao trên nhung dưới lụa. Đấy, suốt đời con được bao nhiêu phần phước rồi, đấy, bao nhiêu ơn rồi, thì anh này thì lại được ít ơn quá, bất hạnh quá, thì giờ tự nhiên sau cái chết là có đảo ngược số phận. Anh chị em nhớ chữ, đó là một chữ khá là quan trọng mà lúc nãy tôi để anh chị em là đọc đó, là cái đấy là đảo ngược số phận. Chúa cho người đói khó no đầy ơn phúc, và để người giàu có trở về tay không. Và cái chủ đề đảo ngược số phận là Thánh Luca có vẻ thích lắm ấy. Tức là luôn luôn là cái ông nghèo thành người giàu đấy, như thế này thế khác. Đấy, ở đây cũng thế. Đấy, thành ra ở đây cái câu này vừa rồi là có tính đảo ngược số phận đấy. Hồi xưa suốt đời anh ngon ấy, thì giờ thôi xuống em. Còn giờ Lazaro ngày xưa này giờ lên rồi. Đấy, anh chị em có ai suy nghĩ thêm cho tôi xem là câu này của cụ Abraham nghe có được không, hay còn phải thêm cái gì nữa? Rồi, có ai nữa không ạ? Đấy, câu này là dành cho anh chị em. Chúng ta có vài ý. À đúng rồi, câu đó là câu hỏi, là câu hỏi số 9 của tôi đấy ạ. Đấy, bạn nghĩ gì về câu trả lời của cụ Abraham? Đấy, cụ trả lời như thế, anh coi như thế nào? Đấy, vâng. Có ai sẵn sàng trả lời câu hỏi khó này không ạ? Câu này là hơi khó đấy. Vâng, mời chị.
Dạ, thưa cha, con nghĩ là phải thêm cái gì, chứ còn nếu mà như vậy thì nó bất công quá. Tại vì mình giàu cái tự nhiên sau này cái mình khổ. Vậy thì bây giờ mình nghèo cái rồi mai mốt mình sướng. Vậy thì những người
vậy
ta chây lười.
Cái xin nghèo, bây giờ mình cứ phải xin nghèo đi là vừa.
Người ta lười biếng, người ta này kia, rồi cái người ta nghèo cái tự nhiên người ta sướng. Còn mình làm cực khổ quá trời, gom góp quá trời, cực ơi là cực, cái mai mốt cái mình khổ. Như vậy không được cha, phải thêm gì vô mới được.
Chị thêm đấy chứ ai thêm nữa. Phải đúng rồi.
Dạ, thưa cha với lại cả lớp, theo con thì Con ước muốn thêm cái điều này, đó là suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, nhưng con đã không chia sẻ cho những người nghèo ở trước nhà con. Còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh, nhưng anh ấy đã không than vãn và luôn cậy trông Thiên Chúa.
Vâng, cảm ơn chị được lắm ạ. Vâng, tức là anh không phải là cứ giàu là xuống hỏa ngục đâu ạ. Đấy, tôi đồng ý với chị, không phải xuống hỏa ngục, có nhiều người giàu họ lên trước chúng ta. Và đừng quên là có những người nghèo xuống hỏa ngục đấy. Anh chị em hiểu không? Bởi vì nghèo từ khi nghèo ra làm bậy rồi. Ồ, không có thứ gì mà lão không làm được hết ấy. Đấy, và như thế thành ra lúc nãy có ai định trả lời thế hay sao nữa không? Có ai không? Đấy. Vâng. Vậy có thích trả lời ngắn thôi. Vâng. À, rồi xem có gì hay không? Có ai để có ai à, đấy đấy có ai mà anh từ nãy có trả lời lần nào chưa?
Chưa.
Vâng.
Thưa cha, con nghe thấy ông bà mình nói câu rất là thấm, như là phú quý sinh lễ nghĩa, còn bần khùng thì sinh đạo thật. Thì lời Chúa cũng nói rằng là xin cho con đừng quá giàu, mà cũng xin cho con đừng quá nghèo. Bởi vì nếu mà giàu quá thì con quên Chúa, mà nghèo quá thì con xin tội lỗi. Vì vậy là theo ý riêng con á, thì cũng vừa vừa như lời Chúa nói thôi.
anh thấy anh, nếu mà anh có chừng bao nhiêu triệu thì anh coi là vừa vừa. Có nhiều 2 tỷ rồi không?
Theo con thì lương thực hàng ngày thôi.
Thường thường ngày.
Vâng, con được ngày.
Tức là ngày nào ăn ngày đấy.
Ăn ngày đấy vâng.
Ui dồi, thế chết đấy chứ. Ồ, ngày nào ăn ngày đó là khó tin lắm á. Tháng này, năm này ăn năm sau thì con vẫn còn khó tin. Vâng. Vâng, có đây đây có bạn này đây. Vâng.
À, theo con nghĩ là thêm là ví dụ như ông nhà giàu lúc sống thì chỉ là vui hưởng để hưởng thụ những cái niềm vui, tức là mình gieo tất cả những thứ ở trong cái tính xác thịt, thì sau khi chết mình sẽ gặt lấy những cái gì theo tính xác thịt là nó hư nát, nên thì là phải ở dưới chỗ hỏa ngục. Còn ông Lazaro thì mặc dù nghèo nhưng mà ông không làm cái gì sằng bậy hay là trách móc cái gì, thì là ông không sống theo tính xác thịt thì là được vào nước chơi.
Vâng, được hạnh phúc. Vâng. À, tức là anh có vẻ thấy khoái cái chữ xác thịt đấy nhỉ. Anh ấy thích cái xác thịt. Thế đó, ông nhà giàu là dính vào xác thịt, cái ông nghèo này cũng có thể dính vào xác thịt. À, nếu mà ông ấy lại cầm dao, ông ấy đâm giết ông nhà giàu ấy để ông lấy đồ ăn là rất xác thịt. Nhưng mà may quá anh ấy nằm anh ấy rên thôi. Không đi được, chỉ có chó đến, mà chó đến không đủ sức đuổi bởi vì mệt quá, nó cứ lao vào đấy, thì là không có tính xác thịt. Đây, mời chị làm.
Trước cái chết, ông nhà giàu và anh nhà nghèo bình đẳng. Cái chết chiếu cố đến cả hai người, nhưng tại điểm đó số phận của họ đảo ngược và ở trong một tình trạng bất khả truyền thông giữa hai bên. Cuộc sống dưới ánh sáng của cái chết không có ý đưa ra một địa lý của thế giới dành cho những người tội lỗi trong cuộc sống sau khi chết. Nhưng phải hiểu rằng đời sống trên mặt đất phải chịu trách nhiệm và là nguyên nhân của những tình cảnh sau cái chết. Sự giàu có không theo ông nhà giàu vào âm phủ được, nhưng cách sử dụng của cải đã đẩy ông vào tình cảnh ông phải chịu khốn khổ.
Cảm ơn chị. Đấy, cô chị cũng muốn thêm nè. Ủa sao có nhiều người. Thôi đừng nhanh. Rồi chúng ta còn giờ chí nữa.
Câu hỏi là ông cụ Abraham khi ông nhà giàu xin chút nước, thì khi sinh thời trên trần gian, ông giàu có đã hưởng thụ mọi của ngon giật lạ, chẳng thiếu thức gì. Chỉ đến khi sa hỏa ngục thì lại ước mơ chỉ một giọt nước thôi cũng không có. Khi sinh thời trên trần gian, Lazaro nghèo khổ thèm chỉ một mẩu bánh nhỏ vụn rơi từ bàn ăn của ông phú hộ cho đỡ đói, cũng không có, không được bố thí. Thì đổi lại hình ảnh này là hoàn toàn tương phản với nhau. để cho khi mà con còn sống, con phải là tấm bánh bẻ ra, chia sẻ những tấm bánh và những giọt nước để sau này con không phải xin một giọt nước.
Vâng, cảm ơn chị. Nhưng mà cái nghe, vâng, cái câu trả lời mà tôi nghĩ là quan trọng nhất đó, là nhớ là Chúa, mặc dù trong phúc âm do Luca đó hay nói là ông giàu thì giờ xuống nghèo, nghe anh này từ yếu thì lên, nhưng tuy nhiên chị Kim Lệ đó, chị đã trả lời cho chúng ta biết rõ rằng nó không có chuyện nó đơn giản như thế. Cái ông nhà giàu bị phạt không phải vì ông ấy giàu, vì ông không chia sẻ cái giàu ấy. Ông được Chúa thương, nhưng ông không chia sẻ tình thương cho người khác, thì ông bị đổi như thế, lật ngược số phận như thế, không phải vì giàu Giàu không phải là cái tội Chúng tôi tự nhiên giàu Nên có khi tôi tự nhiên bố mẹ tôi để lại cho tôi một cái gia sản lớn chẳng hạn, hay là tôi làm ăn cũng tử tế lắm, nhưng mà tôi đã được may mắn nên tôi như thế. Thành ra cái vấn đề chính cái là không phải là cứ giàu thì tự nhiên nó xuống, không phải là cứ nghèo là tự lên, mà chị đã trả lời rằng là anh nghèo nhưng anh ấy không làm bậy. Anh này đã trả lời chúng tôi không làm điều bậy bạ, bởi vì anh cũng bảo rằng không, lúc đấy gì nghèo thì bần cùng sinh đạo tặc đấy, chính nghèo lại sinh ra tội, thì anh ấy không sinh tội, không oán trách Thiên Chúa, cũng không ghen tương với người giàu. Khi tôi nghèo tôi rất dễ ghen tương. Vâng, đấy, thành ra anh chị em thấy, thành ra nghĩa là gì, không phải là cứ nghèo là tự nhiên vô lòng Abraham đâu, nó làm như có chuyện đó, không phải là cứ đương nhiên là như thế, nhưng mà còn phải biết cách nghèo. Và như vậy vấn đề hóa ra là cách giàu và cách nghèo. Nếu anh giàu mà anh biết cách giàu, chắc chắn là anh chị em đã quên tịt đi cái bài phúc, cái bài học là tuần trước, hãy dùng tiền của bất chính mà mua lấy nước trời đấy, mà tạo lấy bạn bè để rồi mình chết đưa vào. Thành ra hóa ra của cải ở trần gian này lại là phương tiện để đi vào nước trời ấy. Chứ còn chị một đồng không có làm sao chị giúp bà này được, chị bảo nhân đồng không có, mà chính ngươi chị bảo giàu à, không, tôi giàu tôi có thể giúp được chị đấy. Thành ra tôi chỉ nói với anh chị em như thế, chứ không phải là ở đây phúc âm là ca ngợi vô sản đâu, không có đâu đấy, không có phải ca ngợi như thế đấy, mà ở đây là mời gọi tất cả chúng ta nếu có của thì chia sẻ. Vâng, thôi như vậy câu hết rồi, cuối cùng chúng ta đã, nhưng mà thôi câu cuối ạ, tại sao người chết hiện về mà cũng không khiến cho người ta hoán cải ạ? Có ai từ nãy giờ chưa được nói lần nào nên nói một câu trước khi đi về? Rồi tôi có mời đọc Gioan chương 11. Cái chuyện Gioan chương 11 là chuyện là gì ấy nhỉ? Là cái chuyện gì ấy nhỉ? Chuyện gì ạ? Lazaro, đúng rồi, ông Lazaro. Ông ấy được chết trong mồ, ông ấy sống lại. Đấy thì tại sao người chết hiện về cũng không khiến người ta hoán cải? Chị xin một câu trả lời là chúng ta có thể kết thúc được. Có ai thích cái trả lời câu này không? Chỉ cần giơ tay là được. Hai bên này chưa...
Con thưa cha, con nghĩ người chết hiện về cũng không khiến người ta hoán cải đó, bởi vì là họ không có lòng tin ạ.
Vì họ không có lòng tin. Lúc nãy tôi nói là đọc Gioan chương 11 câu 45, có ai đọc chưa? Chắc là chưa ai đọc đấy. Đấy, chắc chưa có ai đọc thảo nào. Thành ra ai nói Lazaro đấy. Ở đây đâu phải chuyện Lazaro đâu. Anh chị em nhìn lại coi. Gioan chương 11 câu 45 mà Lazaro gì nữa. Đấy. Vâng. Vâng.
Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-siêu triệu tập thượng hội đồng và nói: chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ, nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó họ quyết định giết Đức Giê-xu.
Rồi câu trả lời, đây là đọc rồi câu trả lời thế nào?
Đối với con, khi đọc cái câu Gioan thì con thấy cho dù Đức Giê-xu không phải là hiện về, Đức Giê-xu ở đó, nhưng mà họ cũng không tin.
Cảm ơn bạn. Có ai không ạ? Vâng, chị đã rồi ạ. Phải người chưa được nói bao giờ. Vâng, vâng, có ai chưa ở đây ạ? Tức là dựa trên đoạn văn như thế, anh chị em nào hơi thông minh nhớ đoạn văn này nằm sau đoạn văn kể chuyện gì? Chuyện gì? Lazaro được gì? Được sống lại. Rồi, như thế là nhắc rồi đấy nha. Có ai sẵn sàng chưa? Có ai sẵn sàng? Từ nãy giờ chưa thấy cái người nào mà chưa được nói bao giờ, chị nói rồi mà phải không? À chưa, à như thế được rồi, chị chưa, chưa, vâng.
Vâng. À, thưa cha, con xin tóm tắt là cái ý của cái đoạn Gioan á, là cái việc mà Lazaro sống lại đã khiến cho một số thành phần là chống lại Đức Giê-xu một cách quyết liệt. Vì cái chứng từ của Maria thì còn có người tin và người không tin. Cho nên cái việc mà người chết mà có sống lại hiện về thì không phải tất cả hay là chắc chắn mang lại một cái niềm tin khi họ truyền đạt một cái điều gì đó.
Vâng, đúng rồi đấy ạ. Tức là cụ thể là đây, nghe đây này, ông Lazaro ông sống lại rồi đúng không nào? Ông Lazaro đã sống lại rồi chứ không phải là hiện về à, nghe. Tức là còn mạnh hơn cả hiện về nữa. Nhưng những người lãnh đạo Do Thái có tin không? Không, và chẳng những nó không tin mà đòi luôn giết luôn. Vâng, thế chắc được rồi. Vâng, thôi được rồi nhé, chúng ta không có nhiều giờ. Vâng.